Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Mạng Lệnh Chúa cho Hôn Nhân phần 4, Trở Nên Một, Hiệp Nhất Tâm Hồn. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 2 câu 24. Bởi vậy cho nên, người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Đây là mạng lệnh của Chúa cho hôn nhân, để những ai tuân thủ sẽ nhận được hạnh phúc trong cuộc sống gia đình, và qua đó dòng dõi của họ cũng được phước. Chúng ta đã cùng suy ngẫm về mạng lệnh lìa cha mẹ, dính díu cùng vợ mình, và trở nên một qua sự hiệp nhất tâm linh trong tình yêu và hôn nhân. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ hai của mạng lệnh trở nên một là hiệp nhất tâm hồn. Khi nói hai vợ chồng phải trở nên một trong lĩnh vực tâm hồn, nhiều người cảm thấy việc này quá dễ dàng. Vì khi yêu nhau dĩ nhiên là phải đồng điệu tâm hồn rồi. Thích mặc áo cặp, thích ăn cùng món ăn nào đó, thích nhiều thứ giống nhau. Chúc mừng các bạn đã tìm được người giống mình trong sở thích. Nhưng đó chưa phải là căn bản của sự hiệp nhất tâm hồn. Một trong những nhà giáo dục hôn nhân Cơ Đốc đã đưa ra ý nghĩa cho sự hiệp nhất tâm hồn là tìm cách đáp ứng nhu cầu của người kia. Nghe đến đây có người sẽ la lên, không được đâu, vợ muốn gì cũng chiều hả, không đồng ý đâu. Dĩ nhiên, hiểu theo cách này thì chẳng ai trong chúng ta đồng ý là đáp ứng nhu cầu của người kia theo cách muốn gì cũng chịu. Trước khi suy nghĩ đến cách đáp ứng, chúng ta cần suy nghĩ từ nhu cầu. Ở đây là muốn đề cập đến lĩnh vực nào đấy? Con người dù ở tuổi nào, địa vị cao hay thấp, nghèo hay giàu, cũng đều cần đến ba nhu cầu: yêu thương, an toàn và tôn trọng. Thông thường, người ta chỉ quan tâm đáp ứng nhu cầu ăn, mặc. Lớn lên một chút thì lo chuyện học hành, trưởng thành thì lo dựng vợ gả chồng. Như thế là cảm thấy an tâm rồi. Nhưng các nhu cầu yêu thương, an toàn và tôn trọng thì thường không được quan tâm như đáng phải có. Trước hết là nhu cầu yêu thương. Khi hai người yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân, cả hai cần phải học tập để hiệp nhất trong lĩnh vực tâm hồn. Nghĩa là tìm cách đáp ứng nhu cầu cho nhau, bắt đầu từ nhu cầu yêu thương. Ai sinh ra đời thì cũng đều muốn được yêu. Bất cứ ai không được yêu, bị bỏ rơi, bị hắt hủi, thì luôn cảm thấy khổ sở và cũng thường gây khổ cho người khác. Chúng ta là tạo vật của đấng yêu thương, nên khả năng yêu và được yêu đã có sẵn trong mỗi con người. Chúng ta thấy một em bé sơ sinh cũng đã nhận ra tình yêu của người mẹ dù bé chưa biết gì về tình mẫu tử. Và khi một người bị cách ly khỏi tình yêu thì người ấy sẽ tuyệt vọng, dễ mất kiểm soát. Chúng ta thường thấy cảnh này khi một người bị tình phụ, bị phản bội. Tình yêu khiến cho cuộc đời đáng sống. Ví như khi một bạn trẻ được người kia đáp lại tình yêu thì môi hồng mắt sáng, nhảy chân sáo, miệng hát líu lo. Nhưng vì tội lỗi ngày càng gia tăng, làm cho đời sống đạo đức lệch chuẩn của Đức Chúa Trời đã khiến cho cách đáp ứng tình yêu không còn đúng chuẩn Ngài muốn. Mỗi người thường thích làm theo ý mình nên nảy sinh nhiều hậu quả khôn lường. Là Cơ Đốc nhân, để đáp ứng nhu cầu yêu thương, bản thân chúng ta phải kinh nghiệm tình yêu từ Chúa, đúng theo lời Chúa dạy, chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Theo Văn Nhất chương 4 câu 19. Khi có được tình yêu thương từ Chúa tuôn đổ vào đời sống, thì chúng ta sẽ có khả năng yêu người khác cách đúng, đem lại ích lợi cho người mình yêu theo nền tảng của lời Chúa. Tình yêu Chúa tràn ngập trong lòng chúng ta sẽ giúp chúng ta có được tình yêu kiên nhẫn, khoan dung, quan tâm đến người khác. Khi ai đó làm tổn thương, chúng ta sẽ không cư xử theo cách người ấy đã làm cho mình. Cách Chúa đáp ứng tình yêu cho chúng ta là cứ yêu thương và đem lại ích lợi cho người Ngài yêu, không tùy thuộc họ có gì hay không có gì, như Giăng chương 3 câu 16 đã khẳng định. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, tức là không tùy thuộc họ như thế nào, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Có nghĩa là đem lại ích lợi cho người Ngài yêu, nhưng họ không nhận được ích lợi vì họ khước từ tình yêu đó. Trong quan hệ tình yêu và hôn nhân, khi đáp ứng nhu cầu yêu thương cho nhau, mỗi người cần phải noi gương Chúa Giêsu. Đừng chỉ yêu thương khi người kia thỏa mãn những yêu cầu của mình. Đừng ghét bỏ khi bạn mình không thể thỏa mãn những yêu cầu đó. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm tình Chúa yêu mình, để mình có thể yêu người khác bằng chính tình yêu Chúa ban. Như thế, mối liên hệ tình yêu hôn nhân sẽ vượt lên trên những thay đổi của thời gian, không gian, sẽ vượt lên trên những điều kiện có hay không có, và sẽ thắng hơn những cám dỗ làm hỏng đi cuộc sống hôn nhân. Kế đến là đáp ứng nhu cầu an toàn. Chúng ta đang sống trong một xã hội đầy dẫy những hoang mang sợ hãi. Đi đường thì sợ tai nạn giao thông, ăn uống thì sợ các loại hóa chất độc hại trong thức ăn, đau ốm thì ngại đến bệnh viện vì cả bác sĩ lẫn thuốc men đều chẳng bảo đảm an toàn. Thậm chí nằm ngủ trên giường cũng sợ bị động đất. Từ khi thức dậy cho đến lúc ngã lưng, vẫn chồng chất lo toan, chưa hết nỗi niềm. Tìm đâu ra sự an toàn cần thiết cho bản thân trước khi muốn đáp ứng cho người thân yêu? Đó là trăn trở của những người chưa đặt niềm trông cậy trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Thế nhưng, để đáp ứng nhu cầu an toàn, trước nhất, người đó phải kinh nghiệm cuộc đời an toàn khi hết lòng trông cậy Chúa, như lời Chúa hứa trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Khi sống trong sự bình an của Chúa, chúng ta mới có thể đáp ứng được nhu cầu an toàn cho người thân yêu của mình một cách đúng đắn được. Ngày nay, trong nếp sinh hoạt mỗi ngày, có khi cha mẹ cũng gây mất an toàn cho con cái khi để cho bầu không khí ngột ngạt vì cãi vã bao trùm lên gia đình. Hoặc khi con cái cần xin một nhu cầu nào đó, cha mẹ không tìm hiểu kỹ mà lại nói những lời từ chối hay cằn nhằn, khiến cho đứa con có khi đứng ở góc phòng ràn rụa nước mắt. Còn trong tình yêu, hai người thường cảm thấy thiếu an toàn nên buộc người kia phải thề non hẹn biển, hoặc cứ theo dõi, nghi ngờ, truy hỏi lẫn nhau, làm cho mối quan hệ yêu thương thiếu bóng dáng bình an. Trong cuộc sống vợ chồng, đôi khi những câu nói, những thái độ khiến người chồng hay vợ hiểu lầm, lo lắng cho người mình yêu đã thay lòng đổi dạ, cứ phải nơm nớp, cảm thấy chẳng chút an toàn. Chúa yêu mình, Chúa ban bình an, bảo đảm sự bình an, bảo vệ, dẫn dắt để không phải rơi vào cảm xúc lo sợ. Trong Kinh Thánh, rất nhiều lần Chúa nói với chúng ta, chớ sợ, đừng sợ, hãy tin mà thôi, chớ kinh khủng. Ta ở cùng con trong mọi nơi con đi. Chớ bối rối, hãy tin, ta đi sắm sẵn cho các ngươi. Khi đã sắm sẵn rồi, ta trở lại, đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Vân vân. Chúa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bình an vì Ngài yêu chúng ta. Vì vậy, khi yêu thương người khác, chúng ta cũng phải học tập theo gương Chúa, tìm cách đáp ứng nhu cầu bình an, kiến tạo sự hòa bình. Nếu có sự bất hòa xảy ra, thì cần giải quyết ngay, không kéo dài thời gian hờn giận khiến cả hai đều bất an, có khi dẫn đến những hậu quả khó lường. Thứ ba là đáp ứng nhu cầu tôn trọng. Nhiều người trong chúng ta thuộc nằm lòng câu kinh thánh, hãy xem người khác như tôn trọng hơn mình. Philip chương 2 câu 3. Thế nhưng trong thực tế, chúng ta áp dụng lời dạy này vào sinh hoạt mỗi ngày cách nào? Đúng theo cách Chúa muốn chưa? Và chúng ta tôn trọng mọi người, hay chỉ tôn trọng những người nào chúng ta muốn tôn trọng mà thôi? Chúng ta dễ dàng tôn trọng người nào đó hơn là tôn trọng những người thân yêu, nhất là những người sống gần gũi với mình trong mái ấm gia đình, ra vào chạm mặt nhau mỗi ngày, nhìn biết nhiều lỗi lầm của nhau, nên khó giữ thái độ tôn trọng lắm. Phải thế không? Có người còn cho rằng đàn ông phải lãnh đạo, phải khiến cho đàn bà phải thuận phục, quy phục, chứ nếu không họ sẽ leo lên đầu lên cổ. Một khi đã nghĩ sai thì sẽ dẫn đến hành động sai, lời nói sẽ ngược lại với lời của Chúa dạy. Chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau vì cả hai đều là tạo vật của Thiên Chúa, có giá trị như nhau trước Chúa. Lời nói là một trong những công cụ bày tỏ sự tôn trọng hoặc xem thường. Ví như khi giận nhau có người nói, nếu tôi biết bây giờ mà anh ấy, cô ấy như thế này thì hồi đó tôi đâu có thương, thiếu gì người khác theo tôi, mà tôi chẳng hiểu sao lúc đó bồng bột nên mới yêu và cưới anh này, cô này đấy chứ. Giá mà cho làm lại, tôi chẳng cưới anh này, cô này đâu. Chúng ta có biết chăng, những câu nói như vậy rất khó ra khỏi tâm trí của người nghe. Mà nếu câu ấy lan truyền đến nhiều người khác nữa, thì thật là tội nghiệp cho cả hai. Bày tỏ lòng tôn trọng là không xem người kia là công cụ để thỏa mãn những mong đợi của mình. Tôn trọng người khác là chăm xem lợi ích của người ấy, chứ không chỉ chăm lo cho bản thân. Ví dụ, hẹn hò thì phải đúng giờ, hứa điều gì thì phải thực hiện, nói thì phải thành thật, chứ không nói cho vui, nói cho được lòng người kia. Và cần khiêm nhường trong mọi thái độ ứng xử với nhau, nhất là những người yêu nhau, khi đã cưới nhau rồi thì thường dễ dãi trong ứng xử, từ lời nói cho đến việc làm không cẩn trọng sẽ gây tổn thương cho người khác. Tóm lại, trở nên một trong lĩnh vực tâm hồn là tìm cách đáp ứng nhu cầu yêu thương, an toàn và tôn trọng cho người mình yêu. Dù đang yêu nhau hay đã nên nghĩa vợ chồng, tất cả đều cần học tập để phát huy sự hiệp nhất này. Như thế, chúng ta sẽ vui hưởng hạnh phúc với lòng tạ ơn sâu xa dâng lên Chúa về mạng lệnh Ngài ban.
Xuân niềm hạnh phúc ấm áp dâng ngập lòng, đôi tim hân hoan say đắm hát câu tình yêu tuyệt vời. Và giờ đây tay trong tay nguyện ước cho tình yêu đôi mình, và cầu xin che yêu thương nguyện ngài chứng cho lòng con.
Này người yêu ơi, anh nguyện mãi yêu em, sẽ luôn yêu thương người mãi trong đời. Dẫu mai này buồn vui sẽ đến, thật lòng anh mãi không đổi.